Ở đây á thì nói là Trần Tu Độ đó, ông cũng tha thiết, thấy không? Coi như là nói rõ, nếu mà bệ hạ mà không nghĩ lại thì quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ cùng chết ngày hôm nay, không biết không trở về. Nhưng mà trong sử á, thì có ghi rõ hơn, tức là Trần Tu Độ mà thấy vua không chịu về đó thì sao? Ông mới cấm cây, cấm mốc, ông mới thôi, nếu mà vua ở đâu á thì triều đình ở đó. Cho nên là nếu mà vua không về thì lập triều đình ở tại núi Quân Tử này luôn. Lập triều đình ở đây luôn. Đó, cho nên ông mới sai quan quân là cấm mốc ở đây, là cái điện này, đây là điện kia, cung này cung nọ, khắp Yên Tử hết. Đó, cho nên rồi quốc sư Trúc Lâm đó mới tháng vậy mới là phiên vua là thôi về, chứ còn ở đây là động núi rừng á. Nhưng ở đây thì nói đơn giản là quyết chết thì không về thôi. Thì ở đây thì trẫm nghe thái sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ trẫm, cho nên mới đem lời thái sư mà bạch với lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm mà nói: phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được. Tuy nhiên, sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. Thì quốc sư mới, những lời quốc sư dạy đó, mình thấy nghĩa là cũng rất là chí lý, không? Bây giờ á, phàm làm đấng nhân quân á, thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, không? Lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Như vậy thì chính những cái lời dạy này mà sau đó thì vua Trần Tông về làm vua và cũng thực hiện những cái ý đó, mà đây cũng là một cái ý mà gọi là quên mình đó, không? Tức là quên ngã đó, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, tâm thiên hạ làm tâm của mình, tức là quên cái ngã đi, đó cũng là tinh thần vô ngã, không? Nhưng mà quốc sư dặn, tuy vậy nhưng mà về cái sự nghiên cứu nội điển đó cũng đừng có quên, không? Tức là đừng quên học Phật, làm việc nhưng đừng quên học Phật, đó thì đi, thì đó là cái quý báo. Thì bởi vậy chẩm với mọi người ở trong triều mới trở về kinh miễn cưỡng mà lại lên ngôi báo. Vậy thì làm vua một cách miễn cưỡng, chứ không phải là đắm mắt tham, hay là tham đắm cái danh vị, cái quyền hành. Dòng rã trong 10 năm trời, mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, chậm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Tức là những cái lúc mà rảnh thì mời những cái bậc mà tu hành đó, đạo đức cao thì để học thiền. Như vậy thì cái đạo thiền có cái gì hay mà thu hút ngài như vậy? Tức là trong cái đạo thiền phải có những cái gì đặc biệt, cho nên là mới thu hút được ông vua như vậy, chứ không phải là thường. Các kinh điển của các hệ thống giáo lý chính không kinh nào là trẫm không nghiên cứu. Tức là những kinh điển mà chính đó, thì ngài đều xem qua, đều nghiên cứu qua. Thì như vậy bây giờ mình mới thấy, nhìn lại mình có hổ thẹn không? Mình bây giờ thì có khi thì nếu mà chư tăng ở trong chùa thì có khi là đổ cho là trong chùa là nhiều việc, bận việc này bận việc kia, cho nên không có thời gian học, hoặc là thiếu thời gian tu, nhiều việc quá. Trong khi ông vua thì bao nhiêu việc. Còn nếu mà quý vị mà cư sĩ ở nhà thì bận, có bằng ông vua không? Ở nhà đó, việc nhà có bằng việc vua không? Nhưng mà rồi nhiều khi cũng là ở nhà cũng bận việc này, cũng mất việc này, rồi mất việc kia, cũng không có thời gian. Phải không? Mà trong khi đó, ông vua là chủ của một nước, là coi như là biết bao nhiêu việc. Cái là thí dụ mỗi một ngày mà ông quan đó, ông tâu chừng chục việc thôi, là để mà giải quyết chục việc là thấy cũng là không phải đơn giản rồi đó. Mà trong khi mà phải giải quyết cả nước, thì thấy là việc vua nhiều không? Mà ngài còn thời gian để mà học thiền, còn thời gian để mà nghiên cứu giáo lý, thì thì mình thấy là nể chưa? À, từ đó là xem lại mình mới thấy hổ thẹn. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang, một hôm đọc đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng quát nhiên tự ngộ. Ở đây thì chính là vua Trần Thái Tông đó, là ngài tự thuật lại những cái điều này đó, là ngài tự thuật lại, và đây là thuật lại cái chỗ gọi là chỗ tỏ ngộ của ngài. Vậy thì vua Trần Thái Tông đó tỏ ngộ được thiền lúc đang làm vua, không? Tức là đang làm vua đó mà tỏ ngộ được thiền. Thì như vậy quý vị, mà nhất là quý vị cư sĩ đó, thì có mặc cảm là mình ở nhà là có tu và có ngộ đạo được không? Ở nhà thì bây giờ thì có bận việc cho nhiều lắm thì việc của một nhà thôi chứ gì, không? Còn nếu mà có nhiều việc lắm thì việc gia đình là thêm một ít việc xã hội, phải không? Còn ở đây là ông vua là việc cả nước, là mà vẫn còn có thời giờ học thiền, nghiên cứu giáo lý, và coi như là đây là có cái công phu gọi là thực nghiệm đàng hoàng, chứ không phải là chỉ học suông trên chữ nghĩa, cho nên là đây là gọi là ngộ thiền. Tức là đây là vua mới thực lại là đọc kinh Kim Cang, đến cái câu gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đây là cái câu mà ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng ngộ đó, thì trong cái lúc mà đọc cái đó thì buông để kinh xuống để mà chiêm nghiệm, thì bỗng nhiên tự ngộ liền. Như vậy tức là vua đã coi là thể nghiệm được cái lý đạo rõ ràng. Thì cái câu này là câu là nguyên là trong kinh Kim Cang, là cái đoạn mà gọi là nói về cái Phật giải thích về cái vũ trụ đó, thấy không? Tức là không nên, tức là không nên trụ sắc sanh tâm, là không nên trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không trụ vào chỗ nào hết mà sanh tâm, tức là sanh tâm gọi là tâm vô thượng bồ đề đó, tâm thanh tịnh đó. Thì ngay đó, câu đó ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng đó cũng được Lục Ngũ Tổ mà giảng tới đây thì ngộ đạo đó. Thì bây giờ vua Trần Thái Tông cũng xem kinh và tới cái đoạn này cũng ngộ đạo. Nhưng mà bây giờ mình cũng nhiều người học kinh Kim Cang, mà học tới đây cũng nhiều lần đó, mà tại sao lại không ngộ? Đó. Cho nên mấy chỗ này là mấy chỗ mà mình cũng phải kiểm lại đó. Như vậy thì cái chuyện này đó có phải là chuyện lặp lại không? Có phải là chuyện lặp lại hay không?